Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 5. Ngày tư viễn tròn 100 ngày, ta khóc một trận dữ rồi. Dù lòng không nỡ, ta vẫn phải giao con cho Thái tử Phi. Sau khi tư viễn rời đi, ta bắt đầu chìm đắm trong men rượu suốt ngày. Thái tử biết được, liền hạ lệnh tịch thu hết rượu trong điện của ta. Thậm chí cấm tuyệt đối việc xuất hiện rượu tại đây. Người nào vi phạm, lập tức xử tử. Sự tàn nhẫn của hắn ngày càng sâu đến mức ta chẳng còn nhận ra con người hắn trước đây. Hắn không cho ta uống rượu ở điện của mình, ta liền chạy đến điện trường tín của hắn mà uống. Mỗi đêm, khi không ngủ được, ta lại đến điện của hắn. Hoàng thượng lúc này bệnh tình ngày càng trầm trọng, còn hắn thì bận rộn hơn bao giờ hết, bận đến mức chẳng có thời gian ngủ. Suốt đêm mải miết phê tấu chương. Hắn cúi đầu phê duyệt tấu chương, còn ta ngồi bên, uống hết chén rượu dùng để giúp hắn tỉnh táo. Mỗi lần, hắn chỉ chuẩn bị một chén, ta uống xong liền rời đi, không lưu lại lâu. Nhưng một hôm, khi ta như thường lệ uống hết chén rượu và đứng dậy rời đi, hắn bất ngờ gọi ta lại. Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ánh mắt hắn hôm ấy trong trẻo hơn thường ngày rất nhiều. Hắn nhìn ta, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng. Khánh Vân, những ngày như thế này sẽ sớm kết thúc thôi. Ta thờ ơ, nhàn nhạt đáp. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ. Hắn thoáng giật mình, dường như nhận ra ta đang nói về việc hắn sắp đăng cơ, liền vội vàng đáp. Ta không nói đến chuyện đó. Ta khẽ nhíu mày, nhưng hắn lại nói. Thôi vậy, nàng đi nghỉ ngơi đi. Lần này, ta không rời đi mà kiên nhẫn hỏi lại. Người rốt cuộc muốn nói gì? Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm mà nóng bỏng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời. Một tuần sau, Hoàng thượng băng hà, Thái tử Thuận theo lễ chế mà đăng cơ. Nhưng hắn đã đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hắn muốn ta đứng bên cạnh hắn trong ngày đăng cơ. Ta không hiểu hắn đang muốn làm gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy hắn đang che giấu điều gì đó. Thái tử Phi đã đưa tư viễn trở lại cho ta, mỉm cười nói. Ước gì ta cũng có được phúc phần như nàng. Ta từng không hiểu lời này, nhưng giờ đây, ta dường như đã hiểu. Ngày hắn đăng cơ, ta được đội lên đầu chiếc phượng quan. Ta thay thế vị trí của Thái tử Phi, trở thành hoàng hậu. Điều này trái với lễ pháp, ta không biết hắn đã phải trả giá bao nhiêu để làm được chuyện này, nhưng có lẽ, hắn thực sự rất yêu ta. Hắn vẫn như vậy, chẳng bao giờ chịu giải thích điều gì. Ngày ta chuyển vào cung chữ Tú, ta đến thăm Giao Quý Phi, người từng là Thái tử Phi. Nàng giờ đây lại khác trước, không còn nét rực rỡ, kiêu sa ngày nào. Mà mang vẻ đẹp tựa tây thi ôm ngực, yếu đuối mà thanh tao. Thấy ta đến, nàng vẫn rất vui vẻ. Nàng nói rằng giờ đây nàng đã hiểu tâm trạng của ta ngày trước, rằng trong những lúc thế này, ngôi vị hoàng hậu thật sự chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ta hỏi nàng. Vì sao thái tử lại làm như vậy? Đôi mắt nàng thoáng ướt, nhưng vẫn giữ nụ cười, đáp. Thực ra ta đã sớm đoán được rồi. Trong lòng hắn từ trước đến nay, vẫn luôn chỉ có nàng. Ta không dám tin, nhưng nàng chỉ bảo rằng nàng cũng chỉ có thể nói đến đây. Đêm ấy, Hoàng thượng đến cung chữ Tú. Nhìn hắn khoác trên mình hoàng bào, ta chợt thấy người trước mặt xa lạ biết bao. Ta lặng lẽ giúp hắn thay y phục, chờ đợi hắn lên tiếng trước. Nhưng cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ, vẫn chẳng nói gì với ta. Cuối cùng, ta không kìm được, khẽ hỏi. Tại sao? Trong lòng ta có vô số thắc mắc, cần hắn từng chút một giải đáp. Hắn nhìn ta thật lâu, nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trên gương mặt ta, rồi khẽ nói. Ta yêu nàng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, hắn nói với ta câu ấy. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, ta giận dữ hét lên với hắn. Người dựa vào đâu mà nói như vậy? Dựa vào đâu mà đối xử với ta như thế? Hắn ôm chặt ta vào lòng, nói lời xin lỗi. Chúng ta cùng nhau khóc, và cũng chính lúc đó, ta mới dám tin rằng, hóa ra thiếu niên phong lưu năm nào của ta chưa từng thay đổi. Tựa vào lòng hắn, ta nghịch ngợm bàn tay của hắn, khẽ hỏi. Người biết tại sao năm đó, giữa bao nhiêu hoàng tử, ta lại chọn ngươi không? Hắn lắc đầu. Ta mỉm cười, đáp. Vì ngươi là người đẹp nhất. Hắn cúi đầu nhìn ta, hỏi. Chỉ vậy thôi sao? Ta gật đầu, cười. Hắn không chịu phục, liền cúi xuống cắn mạnh một cái lên vai ta. Nhưng đúng thật, năm đó ta đã phải lòng hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vì vẻ ngoài tuấn tú của hắn. Lần đầu tiên ta gặp hắn là vào mùa thu săn bắn. Hắn cùng các hoàng tử khác cưỡi ngựa bắn cung. Trong số những người đó, ta chỉ nhìn thấy hắn cưỡi ngựa tung hoành trên bãi săn, kéo cung bắn tên, tà áo bay phấp phới, phong thái ngút trời. Từ đó, ta tìm mọi cách để gặp hắn mỗi ngày. Có khi là ở bãi săn, khi thì trên thao trường, đôi lúc lại tại các yến tiệc. Sau cùng, ta là mình làm mẩy với phụ thân, nhất quyết nói muốn gả cho hắn. Và rồi, hắn vượt qua tất cả các hoàng tử khác, trở thành thái tử, còn ta trở thành trắc phi của hắn. Ngày ta gả vào Đông Cung, có lẽ đó là lần đầu tiên hắn gặp ta. Nghe ta kể lại những điều này, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, khẽ nói. Hóa ra, nàng đã thích ta từ sớm như vậy. Ta không hài lòng, hỏi lại. Vậy còn ngươi, từ khi nào ngươi bắt đầu thích ta? Hắn chỉ mỉm cười, lắc đầu, chẳng chịu nói. Tân đế đăng cơ, hắn bận rộn đến không thể phân thân. Nhưng hễ có chút thời gian, hắn đều đến bên ta và Tư Viễn. Hắn luôn thích ngắm nhìn Tư Viễn, nhưng mỗi lần như vậy, ta lại cảm thấy trong ánh mắt hắn ẩn giấu một nét buồn bã khó tả. Có lẽ là vì trong lòng hắn vẫn còn cảm giác áy náy với ta từng nghĩ vậy. Sau này, khi Tư Viễn tròn một tuổi, hắn đưa ta cùng đi du ngoạn khắp nơi. Hắn nói muốn cùng ta ngắm nhìn trọn vẹn giang sơn, thưởng thức hết thảy cảnh sắc thế gian. Ngoài kia, người đời đồn rằng vị trắc phi của thái tử trước kia là một yêu quái, đã mê hoặc hoàng đế đến mất cả lý trí. Nhưng theo thời gian, câu chuyện về ta và hắn lại trở thành một giai thoại đẹp đẽ lưu truyền khắp chốn. Khoảng thời gian ấy, chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta.